vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Giữa một tuần làm việc bận rộn, khi đang tất bật tổ chức các hoạt động trung thu cho cộng đồng, Judy Tang nhận được một cuộc gọi trang trọng, và đó là lúc bà biết mình được đề cử huân chương danh dự OAM. Từ một người từng không nghĩ nhiều về bản sắc, Judy Tang dần bước vào những khoảng trống của hệ thống chăm sóc sức khỏe tinh thần, nơi nhiều cộng đồng đa văn hóa vẫn loay hoay giữa sợ hãi, kỳ thị và thiếu sự thấu hiểu. Câu chuyện hôm nay không chỉ về một tấm huân chương, mà là về hành trình thông dịch sức khỏe tinh thần để nhiều người hơn trong cộng đồng đa văn hóa cảm thấy mình được thuộc về. Khi hay tin được trao huân chương danh dự OAM, Medal of the Order of Australian, Judy Tang đang ở giữa một tuần làm việc bận rộn. Bà cho hay điều đó là điều cuối cùng bà nghĩ tới trong ngày hôm ấy.
Thật ra lúc đó tôi đang ở giữa một tuần làm việc rất bận rộn. Tôi nhớ là lần đầu tiên nghe tin là rơi vào đúng vào dịp Tết Trung Thu. Lúc đó tôi đang tổ chức vài sự kiện Trung Thu cho cộng đồng, nên việc nhận được một cuộc gọi nghe khá là trang trọng. Thực sự là điều cuối cùng tôi nghĩ tới. Thế là tôi gọi lại ngay, và họ nói rằng tôi đã được đề cử, và hồ sơ đang được xem xét. Và tôi thì chỉ cảm giác như cả năm của mình bỗng nhiên trở nên trọn vẹn. Nên đó thực sự là một tin rất, rất vui khi được nghe.
Judy Tang là một trong bốn người Úc gốc Việt vinh dự được trao huân chương danh dự này. Bố mẹ bà thuộc cộng đồng người Việt gốc Hoa đã tị nạn sang Úc từ chiến tranh Việt Nam. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đa văn hóa, bà chia sẻ rằng tuổi thơ của bà thật ra không nghĩ nhiều về bản sắc.
Tôi hay chia sẻ rằng thật ra tôi không hề nghĩ đến xuất thân văn hóa của mình, cho đến khi học trung học. Nghe thì có vẻ hơi lạ, nhưng trước đó điều này chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của tôi.
Judy Tang là một nhà tâm lý thần kinh, neuropsychologist. Công việc của bà gắn với việc tìm hiểu các hành vi của não bộ, khả năng ghi nhớ và suy nghĩ. Bà thường làm việc với những ca bệnh nặng như đột quỵ, Parkinson, sa sút trí tuệ và chấn thương não bộ. Chính kiến thức chuyên môn và những năm tháng học tập của mình khiến bà nhận ra, hệ thống chăm sóc sức khỏe tinh thần không phải lúc nào cũng hiểu đúng người cần được giúp.
Khi tôi tiếp tục con đường học vấn, tôi bắt đầu nhận ra những khoảng trống trong lĩnh vực sức khỏe tinh thần, những điều còn thiếu trong việc cung cấp và hỗ trợ cho các cộng đồng đa văn hóa. Từ đó, mối quan tâm của tôi ngày càng lớn hơn, làm sao để có thể hỗ trợ và lấp đầy những khoảng trống ấy. Và chính điều đó đã đưa tôi dần bước vào các không gian vận động.
Theo Judy Tang, nhận thức về sức khỏe tinh thần trong cộng đồng đa văn hóa đã tăng lên, đặc biệt sau đại dịch COVID-19. Nhưng nhận thức thôi thì chưa đủ.
Tôi nghĩ rằng thật ra là sau COVID, rất nhiều cộng đồng đa văn hóa đã ý thức rõ hơn về sức khỏe tinh thần và tầm quan trọng của việc giữ gìn sức khỏe tinh thần, cũng như sự an lành về mặt tinh thần. Vì vậy, đến thời điểm hiện tại, mức độ nhận thức đã cao hơn rất nhiều. Kỳ thị thì vẫn còn, nhưng câu hỏi đặt ra bây giờ là làm sao để chúng ta có thể cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ vừa phù hợp về mặt văn hóa, vừa có trách nhiệm về mặt văn hóa cho các cộng đồng đa văn hóa. Đó là điều mà tôi thực sự mong muốn được cùng cộng đồng thực hiện, đồng thời phối hợp với các bên liên quan, với chính phủ và với các chính sách, để làm được điều đó cả từ trên xuống lẫn từ dưới lên.
Bà cho biết, trong nhiều trường hợp thăm khám, bệnh nhân đến từ các cộng đồng đa văn hóa vẫn gặp không ít rào cản trong quá trình tiếp cận và trải nghiệm điều trị.
Trong rất nhiều trường hợp, nhiều người trải qua cảm giác sợ hãi với điều chưa biết đến. Họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình được chẩn đoán. Có người sợ chính bản thân chẩn đoán đó, kiểu như liệu điều này có đồng nghĩa với việc tôi chắc chắn sẽ có một kết cục xấu hay không? Có người lại lo rằng nó có thể ảnh hưởng đến visa của mình, ảnh hưởng đến các mối quan hệ với cộng đồng hoặc với gia đình. Thay vì có được cảm giác hy vọng rằng giờ khi đã có chẩn đoán hoặc hiểu rõ hơn chuyện gì đang xảy ra với bản thân, thì đây chính là những hỗ trợ mà tôi cần. Vì vậy, yếu tố giải thích và giáo dục đóng vai trò rất quan trọng để giúp mọi người cảm thấy an tâm rằng họ có thể tiếp cận và tham gia vào các dịch vụ này, bởi mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ và đồng hành, chứ không phải biến việc đó thành một hình thức trừng phạt hay một kết cục tiêu cực.
Chính vì thấu hiểu những trăn trở đó, Judy Chang và cộng sự đã lập ra Dumpling Against Depression, một sáng kiến nhằm phá bỏ sự kỳ thị để tạo ra một không gian an toàn cho những cuộc trò chuyện về sức khỏe tinh thần.
It's called Dumplings Against Depression.
So... Chương trình đó có tên là Dumplings Against Depression. Tôi nghĩ đây là một sáng kiến rất hay, ít nhất là theo tôi, nhằm thực sự phá bỏ kỳ thị và tạo ra một không gian để trò chuyện. Chúng tôi dùng những thứ rất gần gũi như há cảo, như đồ ăn nói chung, để mở ra những cuộc trò chuyện về tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần, hoặc đơn giản là tạo ra một không gian an toàn để mọi người có thể nói về sức khỏe tinh thần. Có rất nhiều điều có thể làm được, trong đó có các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng, như Dumplings Against Depression.
The last one we had about 300 participants come.
Ở sự kiện gần nhất, chúng tôi có khoảng 300 người tham gia. Điều chúng tôi làm là không chỉ có không gian thảo luận theo dạng tọa đàm, mà còn tạo ra một kiểu triển lãm về sức khỏe tinh thần trong bối cảnh đa văn hóa. Chúng tôi mời các sáng kiến cộng đồng địa phương ở cấp cơ sở đến để chia sẻ về những gì họ đang làm. Phần lớn trong số đó là các dự án tình nguyện, không thù lao, nhằm hỗ trợ chính cộng đồng đa văn hóa của họ. Và khi mọi người đến tham dự, họ có thể nhận ra rằng, à, mình không biết là có dự án này, hay hóa ra là có kiểu hỗ trợ như thế này.
Từ câu chuyện và background cá nhân, Judy Chang chia sẻ về lý tưởng của mình đằng sau dự án này.
Đã có một giai đoạn khi về mặt chính trị, người châu Á bị nhắm đến và bị xem là không thuộc về xã hội này. Và đó là lần đầu tiên tôi thật sự nhận ra điều đó. Nghe thì có vẻ hơi muộn, nhưng đó gần như là lần đầu tiên tôi ý thức rõ rằng mình là một người thuộc nhóm thiểu số. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu nhận ra những điều rất nhỏ, những hành vi vi mô, những khoảnh khắc mà bạn hơi bị phớt lờ, hơi không được chấp nhận. Chính những điều nhỏ bé đó lại trở thành động lực cho tôi để cố gắng thu hẹp khoảng cách ấy, để mọi người đều được chấp nhận, đều cảm thấy mình thuộc về nơi này và có thể tham gia một cách trọn vẹn vào xã hội Úc.
Khi nói về huân chương OAM, Judy Chang nhắc đến niềm vui nhưng cũng nhắc đến một điều quan trọng hơn.
Tôi rất ý thức rõ rằng điều này không chỉ là về riêng tôi. Nếu nói như vậy nghe hợp lý hơn. Tôi không thể có được điều này nếu không có tất cả những con người tuyệt vời xung quanh mình. Tôi không thể trở thành con người của ngày hôm nay nếu thiếu gia đình, thiếu mạng lưới các chuyên gia sức khỏe tinh thần và cả tập thể đã cùng tôi, cùng chúng tôi hướng tới một tầm nhìn tốt đẹp hơn cho nước Úc.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.